thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 21 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố thời gian qua.
Thực phẩm bẩn như rau phun thuốc trừ sâu, thịt tẩm hóa chất đang hiện hữu ngay trong chính bữa ăn của mọi người, mọi nhà. Đây là nỗi lo lớn của người tiêu dùng. Tuy nhiên rất hiếm gặp được việc người tiêu dùng khiếu nại về vấn đề này. Chính người tiêu dùng đã bỏ qua cơ hội bảo vệ bản thân, gia đình, tạo cơ hội cho thực phẩm bẩn được tiêu thụ nhiều hơn. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm dân chủ thẳng thắn, tại kỳ họp đã có 67 lượt ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thảo luận về các nội dung được trình tại kỳ họp và các nội dung liên quan khác. Cơ bản các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng các văn bản, nhiều nội dung góp ý được cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu và điều chỉnh phù hợp đúng quy định của pháp luật. Trong phần chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã có những ý kiến thẳng thắn, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành giải trình làm rõ những nội dung trong dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp về các vấn đề như giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh, công tác quản lý nhà nước về giá, chất lượng giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn thị xã Phổ Yên, công tác quản lý vệ sinh môi trường ở các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên nhân trách nhiệm của các đơn vị địa phương trong việc giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, v.v. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua 8 nghị quyết trình tại kỳ họp. Ngoài các nghị quyết thường niên về phát triển kinh tế xã hội, còn có các nghị quyết đáng chú ý như nghị quyết về chương trình việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, nghị quyết về việc thành lập xóm Tân Tiến thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nội dung mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 20 tháng 7, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 chủ trì cuộc họp. Khác với những kỳ đại hội trước, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần này không có màn biểu dương lực lượng của các khối đoàn thể chính trị xã hội và khối giáo dục. Chỉ có 27 đoàn vận động viên của 27 đơn vị phường xã, một đoàn trọng tài và 7 khối rước gồm cờ Tổ quốc, cờ Olympic, ảnh Bác Hồ, biểu tượng đại hội, khối hồng kỳ, khối rước đuốc tham gia diễu hành biểu dương lực lượng. Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị địa điểm tổ chức đại hội, lực lượng tham gia đại hội và đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 tại Sân Vận động tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của 22.000 người. Đây là hoạt động thể dục thể thao được tổ chức 4 năm một lần nhằm kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng thời tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham dự thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Quản Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thiện kịch bản chương trình lễ khai mạc, phân công vị trí cụ thể cho các khối tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ vận động viên và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7,
Từ ngày 20 đến 22 tháng 7 năm 2017, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tặng quà 55 gia đình chính sách và 13 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 350.000 đồng. Trong không khí thân mật, ấm cúng, các thành viên trong đoàn đều bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Và thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức thi đua, không ngừng rèn luyện phấn đấu để tiếp bước cha anh đi trước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Các thành viên trong đoàn cũng động viên thăm hỏi sức khỏe các thành viên gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ mong muốn các mẹ luôn sống vui, sống khỏe. Anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ thành phố tổ chức chuỗi các hoạt động như tổ chức ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng, vệ sinh môi trường, quét vôi ve, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Dốc Lim, tại nhà bia tưởng niệm, xây nhà tình nghĩa và sửa chữa lắp đặt địa chiếu sáng, thăm hỏi tặng quà phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, vân vân. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
Nhân dịp này, cán bộ thanh đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà ở của các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng.
Thực hiện chủ đề năm 2017, tuổi trẻ phường Tân Lập xung kích sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Trong 6 tháng đầu năm, đoàn phường Tân Lập đã tổ chức 2 lớp học tập, 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên, phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về luật biển Việt Nam, tọa đàm với chủ đề Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc giáo dục thiếu nhi tiếp tục đạt nhiều kết quả. Đã có 66 đoàn viên được kết nạp mới, 100% đoàn viên chi đoàn cơ quan thực hiện tốt phong trào 3 trách nhiệm với phương châm thứ 7 tình nguyện, thứ 2 trách nhiệm. Bên cạnh đó, để hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương được nâng cao, đoàn phường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho 34 đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm đã có 5 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng và 4 đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp. Tại hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường vừa qua, đoàn phường và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Lập đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như tổ chức thành công hội thi tìm hiểu luật trẻ em, đêm hội trăng rằm 2017, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, nhất là chi đoàn khối tổ dân phố, triển khai sâu rộng các hoạt động thanh niên tình nguyện hè, đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. Khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 19 tháng 7 tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, lực lượng chức năng đã yêu cầu mở niêm phong chiếc container được chở trên xe đầu kéo biển kiểm soát 15C03639. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 80 chiếc tủ lạnh đã qua sử dụng với các nhãn hiệu nổi tiếng như Mitsubishi, Toshiba, Nationa. Bước đầu, lực lượng chức năng chưa cung cấp danh tính lái xe, chủ hàng cũng như các giấy tờ, hồ sơ liên quan. Theo phán đoán ban đầu, đây có thể là hàng nhập khẩu nhưng thuộc danh mục cấm nhập vào Việt Nam. Trước đó, qua nguồn tin nắm bắt được, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường Cơ động thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra và đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của chiếc container trên. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng để làm rõ vụ việc. Chiều 20 tháng 7 tại xã Phúc Triều, Công an tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho gần 70 đại biểu là bí thư, trưởng xóm, công an viên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ của xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua. Những loại tội phạm phức tạp mới xuất hiện thời gian gần đây, đặc biệt là sự xuất hiện của những tổ chức tà đạo gồm Hội Thánh tự xưng Đức Chúa Trời, Pháp Luân Công, Tâm linh Hồ Chí Minh để người dân nâng cao cảnh giác tránh bị dụ dỗ lôi kéo. Cũng tại hội nghị truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi tới các đại biểu vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất và chế biến chè. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nhận biết các loại tội phạm, các thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó biết cách phòng chống, ngăn ngừa các loại tội phạm, tham gia cùng với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất và chế biến chè.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy gây nhiều bức xúc và hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố đã thành lập chuyên án, xác định đối tượng liên quan và tổ chức phá án thành công. Hai đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ gồm Lê Việt Thành, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, và Lương Tuấn Trung, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Việt Thành và Lương Tuấn Trung khai nhận chúng thường xuyên đi lang thang để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi phát hiện tài sản là xe máy không có người trông coi, chúng sẽ nhanh chóng phá khóa lấy xe, mang đi bán hoặc cầm đồ lấy tiền tiêu xài cho mục đích cá nhân. Mới đây nhất, hai đối tượng khai vào ngày 25 tháng 6 năm 2017, Lê Việt Thành rủ Lương Tuấn Trung đi đến khu vực nhà trọ của gia đình bà Đường Thị Thu thuộc tổ 15 phường Tịnh Đán để trộm cắp xe máy, bán lấy tiền chơi game và tiêu xài. Sau khi quan sát thấy cổng và xóm trọ bị khóa bên trong có nhiều xe máy để ngoài, hai đối tượng đã lấy kìm cộng lực cắt khóa cổng, đi vào khu trọ và dùng vam phá khóa chữ Y phá khóa cổ xe máy nhãn hiệu Honda Dream Việt Nam của anh Hồ Đức Dương, người thuê trọ, và nổ máy bỏ đi. Sau khi lấy được xe máy, hai đối tượng liền tháo biển số xe và gương chiếu hậu đem đi cầm đồ nhưng không được. Hai đối tượng đã gửi xe lại và mượn chủ hiệu cầm đồ một xe máy khác để đi. Đến ngày 28 tháng 6, công an thành phố đã tạm giữ xe vật chứng này. Đối tượng Lương Tuấn Trung cho biết đây chỉ là một trong 7 vụ trộm cắp xe máy mà hai đối tượng này khai nhận là thủ phạm gây ra.
Cháu đi trộm xe. Trộm xe xong thì cháu thường tiêu mục đích cá nhân của mình để giả lợ mẹ, để tiêu xài và mục đích cá nhân hết. Còn trộm xe bọn cháu trộm tầm 5 giây. Cháu thường trộm xe Uây, bởi vì Uây nó dễ lấy, mẹ nó cũng không phải là phức tạp như những cái xe đời cao nhất kia.
Lần theo những manh mối quan trọng, sâu chuỗi nhiều sự việc, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã phải mất nhiều thời gian để xác minh đối tượng gây án và các đối tượng liên quan. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên cho biết, có thể thấy các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên đi hai người để cảnh giới. Địa bàn hoạt động trải rộng khắp toàn thành phố nên đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, công an thành phố đã bắt giữ hai đối tượng gây án chính gồm Thành Trung và thu giữ 8 xe máy vật chứng của vụ trộm cắp.
Quan đối hành có dùng phương thức thủ đoạn là lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp tài sản được, tìm các nơi để tẩu tán, tiêu thụ tài sản, lấy tiền tiêu xài. Và các đối tượng này đa số là đối tượng nghiện ma túy và thằng ham chơi, không nghề nghiệp. Đề nghị tất cả người dân quản lý tài sản, nâng cao nhận trách nhiệm trong nó quản lý tài sản, nó sử dụng xe máy khi đi về, khóa cổ khóa càng và đồng thời là để nơi an toàn. Cũng qua việc này thì những ai là người bị hại trong cái vụ việc trộm cắp tài sản, mất trộm xe máy, có những đặc xe máy đặc điểm như nêu trên thì đến liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an Thái Nguyên để liên hệ giải quyết cũng như là nhận lại tài sản.
Sau khi xác minh chủ tài sản, cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả lại tài sản bị mất cho các bị hại. Đến nhận lại xe sau gần một tháng bị mất cắp, em Phạm Thu Hằng, tổ 15 phường Đồng Quang vui mừng cho biết.
Em mất xe từ 15 tháng 6 năm 2017. Thì lúc đầu mới mất xe thì em cảm thấy rất là bàng hoàng, rất là buồn, bởi vì là mình nghĩ rằng là mình cũng chắc là cũng sẽ không tìm lại được xe. Đấy, cái thứ hai là nó cũng là cái tài sản của mình, phương tiện đi lại. Thì nhưng cũng rất là may mắn nhờ được sự giúp đỡ của lực lượng công an thì sau khoảng nửa tháng thì là em tìm lại được xe và hôm nay là được trao trả lại xe và em cảm thấy rất là vui mừng, rất là không biết nói gì hơn là chỉ biết rằng là cảm ơn các anh công an lực lượng chức năng đã giúp đỡ và tìm lại xe và trao trả xe cho em ạ.
Cùng chung niềm vui đợt này với Hằng còn có 3 người khác đều là bị hại trong các vụ trộm cắp của Thành và Trung. Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của họ sau khi nhận lại tài sản tưởng như đã mất của mình. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng liên quan đến vụ việc và củng cố hồ sơ, tiếp tục trao trả các xe còn lại cho người bị hại.
Thưa quý vị và các bạn, nghiện chơi game và lười lao động là một trong những điểm chung của hai đối tượng phạm tội này. Đây cũng là điểm chung của một số loại tội phạm gần đây. Không có tiền chơi game, không muốn lao động đã dẫn đến những hành vi kiếm tiền phi pháp bất chính. Để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tự bảo quản tài sản của mình, không để tài sản sơ hở, tạo cơ hội cho những đối tượng này ra tay phạm tội.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Tin tức thị trường tiêu dùng. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bị lãng quên. Phần cuối là tiểu mục Tư vấn tiêu dùng với bài viết Cách sử dụng quạt an toàn cho trẻ sơ sinh trong mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới giữ xu hướng phục hồi nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước trong phiên giao dịch sáng đầu tuần 17 tháng 7 lên gần 36,4 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng cùng ổn định sau đợt biến động vào tuần trước, trong khi đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đang chịu áp lực giảm khá mạnh. Tại phiên giao dịch lúc hơn 9 giờ ngày 21 tháng 7, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,28 triệu đồng một lượng mua vào và 36,36 triệu đồng một lượng bán ra. Đầu tuần trước, dưới sức ép giảm của giá vàng thế giới, giá vàng miếng bán ra trong nước có lúc giảm dưới 36,2 triệu đồng một lượng, thấp nhất trong hơn 7 tháng. Sau đó giá vàng miếng tăng chậm trở lại theo giá vàng quốc tế, nhưng tiếp tục ở trong xu hướng dao động trong vùng hẹp đã duy trì suốt khoảng 2 tháng trở lại đây. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng một lượng. Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương Tài chính, kể từ 15 giờ ngày 20 tháng 7, mặt hàng xăng RON 92 tăng 357 đồng một lít, xăng E5 tăng 333 đồng một lít. Ngoài ra, dầu diesel 0,05S cũng tăng 372 đồng một lít, dầu hỏa tăng 271 đồng một lít và dầu mazut 3,5S tăng 57 đồng một kg. Như vậy, giá xăng RON 92 sẽ có mức trần mới là 16.426 đồng một lít, xăng E5 cao nhất là 16.251 đồng một lít, dầu diesel 0,05S là 13.329 đồng một lít, dầu hỏa cao nhất là 11.936 đồng một lít và dầu mazut 3,5S là 10.833 đồng một kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày một gia tăng, đặc biệt là vấn nạn thực phẩm bẩn ngày càng khó kiểm soát. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại chưa biết bảo vệ mình trước tình trạng này. Trong khi đó, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, theo Nghị định số 99/2011/NĐ-CP.
Rau phun thuốc trừ sâu, thịt tẩm hóa chất là những trường hợp không ít người tiêu dùng gặp phải. Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp người tiêu dùng khiếu nại đến cơ quan chức năng về vấn đề mình gặp. Khi được hỏi về quyền lợi để bảo vệ cho chính bản thân mình, thì hầu hết câu trả lời chúng tôi nhận được đều là không. Chính người tiêu dùng đã bỏ qua cơ hội bảo vệ bản thân gia đình, tạo cơ hội cho thực phẩm bẩn được tiêu thụ nhiều hơn. Bà Lê Thị Phượng và bà Đào Thu Trang, trú tại phường Đồng Quang cho biết.
Tôi không biết là có bộ luật nào. Khi mà gia đình tôi gặp phải các trường hợp mua phải thực phẩm bẩn thì tôi cũng không biết là phải kiến nghị đến các cơ quan hay chức năng nào.
Tôi cũng chưa biết đến cái bộ luật này. Mà để mà đi kiện thì thực ra giá trị hàng hóa mình mua nó cũng chưa phải là cao nên là đi kiện thì cũng hơi ngại.
Đây là sự thờ ơ nguy hiểm trước sức khỏe, chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Theo như Điều 8 khoản 6 có quy định, quyền của người tiêu dùng là yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết. Luật bảo vệ người tiêu dùng ban hành để bảo vệ người tiêu dùng, song chính họ cũng không biết đến bộ luật này. Năm 2016, Hội Bảo vệ quyền lợi ngành tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh kiểm tra 5.891 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý 5.282 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, giá trị hàng bán tiêu hủy là trên 76 triệu đồng. Có nhiều vụ việc vi phạm nhưng lại không hề nhận được phản ánh hay khiếu nại của người dân. Vậy việc phổ biến luật đến người dân của các cơ quan chức năng đã và đang làm như thế nào? Bà Phạm Thị Kim Hương, tiểu thương cho hay.
Tôi là người bán hàng và cũng là người tiêu dùng. Mà về cái bộ luật này thì tôi chưa được nắm rõ. Khi mà xử lý vi phạm thứ thì hình thức xử lý như nào tôi cũng không được biết.
Để bảo vệ chính bản thân mình, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức. Cơ quan chuyên môn cần phổ biến rõ ràng đến người dân để quyền lợi thực sự được đảm bảo. Khi gặp vấn đề về quyền lợi người tiêu dùng, người dân có thể đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên tại Sở Công Thương Thái Nguyên để được giúp đỡ. Điện thoại 02083-857-033. Bên cạnh việc kiểm soát, kiểm tra nghiêm ngặt lượng thực phẩm tiêu thụ của cơ quan chuyên môn, thì người dân cần chủ động bảo vệ chính mình là nên có ý thức khi lựa chọn những thực phẩm có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết nắng nóng thường ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ, khiến trẻ nhỏ thấy khó chịu và mệt mỏi. Quạt điện là một trong những phương pháp giúp giảm nóng hiệu quả. Nó giúp giảm nhiệt độ cơ thể an toàn hơn so với việc dùng điều hòa. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ra những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Vì vậy, các bố mẹ nên đặc biệt chú ý những điều dưới đây khi dùng quạt điện cho trẻ sơ sinh khi mùa hè đang đến gần. Dưới đây là cách thức sử dụng quạt điện an toàn cho trẻ sơ sinh. Các bố mẹ cần lưu ý để con mình luôn khỏe mạnh suốt mùa hè, do báo Điện tử Tiêu dùng Việt Nam đăng tải.
Nên đặt quạt xa chỗ bé nằm, để ở trạng thái quay để quạt tản gió ra khắp phòng, không nên bật quạt quá mạnh và đặc biệt không nên thúc quạt trực tiếp vào mặt bé, vì như thế có khả năng lực gió sẽ khiến cho trẻ dễ bị các bệnh về đường hô hấp. Bạn cũng có thể dùng những tấm lưới chắn quạt để giảm sức gió. Thứ hai, nếu bạn cho trẻ nằm quạt qua đêm cần lưu ý thời tiết bên ngoài. Vào những hôm mát trời, bạn cần đắp cho bé một chiếc chăn mỏng giúp giữ ấm cho cơ thể. Ngoài ra, khi trời gần sáng cũng là lúc thân nhiệt bé xuống thấp. Lúc này bạn nên tắt hẳn quạt hoặc quay quạt ra một hướng khác. Thứ ba, bạn nên thường xuyên vệ sinh quạt sạch sẽ, bởi vì đôi khi những chiếc quạt quá bẩn có thể chứa nhiều vi khuẩn gây ra các chứng bệnh về hô hấp ở trẻ, đặc biệt là những trẻ có cơ địa dị ứng. Thứ tư, không để quạt gần với tầm với của trẻ, đặc biệt không được cho quạt lên trên giường ngủ vì nó có khả năng rò rỉ điện, ảnh hưởng tới sự an toàn của trẻ. Thứ năm, tuyệt đối không sử dụng các loại quạt hơi nước, quạt phun sương, vì các loại quạt này dễ khiến cho các bệnh về đường hô hấp của trẻ gia tăng. Nếu nắm vững những lưu ý này, bạn sẽ có thể yên tâm cho bé yêu của mình nằm quạt suốt mùa hè mà không sợ những rủi ro mà quạt có thể mang lại. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên Võ Nhai mưa 47mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc Đông Nam kết hợp với gió Đông Nam phát triển, nên từ nay đến sáng mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết đấy từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.